Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 11 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Ngân hàng Nhà nước lần đầu giảm giá bán đô la Mỹ trong năm 2023.
Chưa đủ cơ sở xem xét giảm giá dịch vụ cất hạ cánh chuyến bay nội địa.
Giá xăng trong nước có thể tăng mạnh vào ngày hôm nay.
Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố ý định tái tranh cử vào năm 2024.
Sau đây là nội dung chi tiết. Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về rà soát điều chỉnh khoản chi phí kinh doanh định mức trong giá cơ sở xăng dầu. Đáng chú ý, Bộ Tài chính đề xuất bỏ quy định về rà soát thống kê chi phí liên quan đến kinh doanh xăng dầu. Trong thời gian tới, Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan, theo dõi rà soát căn cứ trên báo cáo của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và công bố điều chỉnh theo quy định.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản chấn chỉnh hoạt động quản lý đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe trên địa bàn toàn quốc. Công văn nêu rõ, qua công tác kiểm tra của Bộ Giao thông Vận tải cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được còn tồn tại hạn chế trong công tác quản lý, thực hiện của Sở Giao thông Vận tải, tiềm ẩn nguy cơ tiêu cực như việc khai thác dữ liệu, thiết bị giám sát, thời gian và quãng đường thực hành lái xe để quản lý công tác đào tạo còn hạn chế, có hiện tượng thí sinh trao đổi với nhau, sát hạch viên trao đổi với thí sinh trong sát hạch lý thuyết. Các đoàn kiểm tra đã lập biên bản và yêu cầu Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố phải có biện pháp xử lý ngay.
Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi nhằm kịp thời triển khai thực hiện ngay luật khi luật có hiệu lực thi hành, bảo đảm thi hành có hiệu lực và hiệu quả. Yêu cầu đặt ra của kế hoạch nhằm tuyên truyền phổ biến luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi tới cơ sở khám bệnh chữa bệnh, người hành nghề, người dân để bảo đảm thực hiện nghiêm quy định của luật. Ban hành đầy đủ văn bản quy định chi tiết để bảo đảm có hiệu lực đồng thời với luật.
Ngày 10 tháng 4, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá đô la Mỹ Việt Nam đồng tham khảo tại Sở Giao dịch với giá mua cố định ở mức 23.450 đồng một đô la Mỹ, không thay đổi so với trước kia. Tuy nhiên, ở chiều bán, nhà điều hành đã giảm giá giao dịch ngoại tệ này từ 24.780 đồng một đô la Mỹ xuống 24.730 đồng một đô la Mỹ. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên nhà điều hành giảm giá bán đô la Mỹ trong năm nay. Tháng 12 năm 2022, Ngân hàng Nhà nước cũng đã có 4 lần điều chỉnh giảm giá bán ngoại tệ này tại Sở Giao dịch. Việc nhà điều hành giảm giá bán đô la Mỹ với các ngân hàng đồng nghĩa với tín hiệu cơ quan quản lý sẵn sàng cung ứng đô la Mỹ với giá thấp hơn cho các ngân hàng thương mại để đáp ứng nhu cầu ngoại tệ của nền kinh tế.
Theo lịch, chiều nay 11 tháng 4, Liên Bộ Công Thương Tài chính sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ 10 ngày một lần. Lãnh đạo một số doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu cho hay, trong kỳ điều hành ngày hôm nay, giá bán lẻ xăng dầu trong nước có thể tăng mạnh theo giá thế giới. Theo dự báo, nếu cơ quan quản lý không tác động đến quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá xăng bán lẻ trong nước vào chiều nay có thể được điều chỉnh tăng từ 600 đến 1.000 đồng một lít, còn giá dầu sẽ tăng từ 600 đến 800 đồng một lít. Nếu Liên Bộ Công Thương Tài chính chi quỹ bình ổn, giá xăng dầu có thể tăng ít hơn.
Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm Bộ Tài chính vừa có công văn gửi công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm Nhân Thọ MVI liên quan đến trường hợp công ty này đã có giao kết hợp đồng bảo hiểm đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, diễn viên Ngọc Lan. Cụ thể, Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm đề nghị công ty thực hiện rà soát các thông tin về hợp đồng bảo hiểm giao kết với bà Nguyễn Thị Ngọc Lan và quá trình tư vấn của đại lý bảo hiểm. Việc công bố thông tin cho khách hàng khi thay đổi chủ đầu tư và đổi tên doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Công tác dịch vụ và chăm sóc khách hàng đối với các hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên về Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm trong ngày hôm nay 11 tháng 4.
Trong tuần này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi sẽ nghe các đơn vị báo cáo chuyên đề về quy hoạch, thực hiện quy hoạch xây dựng, cải tạo hạ tầng và quản lý tổ chức giao thông khu trung tâm thành phố, đặc biệt là quy hoạch xây dựng và quản lý tổ chức giao thông siêu phố đi bộ khu trung tâm, bao gồm các trục đường chính Nguyễn Huệ, Lê Lợi, khu vực chợ Bến Thành và các đề án riêng lẻ của quận 1, quận 3. Trước đó, Thành phố Hồ Chí Minh đã nghiên cứu xây dựng đề án siêu phố đi bộ với phạm vi tổ chức khoảng 221 ha khu vực lõi trung tâm. Với phạm vi quy hoạch rộng gắn với định hướng phát triển giao thông công cộng, đề án được nhiều chuyên gia đánh giá cao, người dân kỳ vọng.
Từ ngày 8 tháng 4 đến ngày 10 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quý Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Tân Hiệp Phát, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quý Thanh, Trần Uyên Phương.
Trước đó, Bộ Công an giao Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C01 tiến hành điều tra, xác minh giải quyết nội dung đơn của một số công dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai tố cáo ông Trần Quý Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích và một số cá nhân khác đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, cưỡng đoạt tài sản của các dự án bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại tỉnh Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 11 năm 2020. Quá trình điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định hành vi của Trần Quý Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích đủ yếu tố cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 điều 175 Bộ luật hình sự.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, trả lời phỏng vấn trong chương trình Today của đài NBC, Tổng thống Biden xác nhận ông có ý định trở thành ứng viên của Đảng Dân Chủ tham gia tranh cử vào năm 2024, song vẫn chưa ra thông báo chính thức. Cả ông Biden và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đều tuyên bố sẽ liên danh tái tranh cử. NBC News dẫn một số nguồn tin thân cận cho biết các cố vấn Nhà Trắng sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc triển khai chiến dịch tái tranh cử của ông Biden.
Bộ Giáo dục Trung Quốc mới đây đã ban hành kế hoạch phòng chống cận thị ở trẻ em và thanh thiếu niên năm 2023, trong đó đưa công tác này cũng như tỷ lệ cận thị ở trẻ vào cơ chế đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương. Đây là năm thứ ba liên tiếp Bộ Giáo dục Trung Quốc ban hành kế hoạch này. Nhiều biện pháp đã được thực hiện để bảo đảm việc phòng chống cận thị ở thanh thiếu niên như học sinh tiểu học và trung học cơ sở phải có hơn 1 giờ hoạt động thể chất mỗi ngày ở trường, học sinh lớp 1, 2 phải học 4 tiết thể dục mỗi tuần, học sinh lớp 3 đến lớp 6 và trung học cơ sở phải có 3 tiết thể dục mỗi tuần.
Các sông băng còn lại trên dãy núi Pyrenees ở châu Âu sẽ biến mất sau 10 năm nữa do biến đổi khí hậu. Đây là lời cảnh báo vừa được các nhà khoa học Tây Ban Nha đưa ra. Dãy núi Pyrenees đánh dấu biên giới tự nhiên giữa Tây Ban Nha và Pháp đã chứng kiến 28 sông băng biến mất hoặc biến thành những dải băng tủ động kể từ năm 1984. Các nhà khoa học từ Viện Sinh thái Pyrenees cho biết 17 dải băng còn lại đã giảm độ dày băng trung bình 2 mét trong mùa hè, ấm áp kỷ lục năm ngoái.
Nhật Bản đang xem xét kế hoạch chấm dứt chương trình thực tập sinh dành cho người nước ngoài hiện nay và thay vào đó là hệ thống mới nhằm giải quyết các vấn đề gây tranh cãi liên quan quyền con người. Hội đồng gồm 15 thành viên là các học giả và người đứng đầu chính quyền thành phố đã được chính phủ Nhật Bản giao nhiệm vụ xem xét kế hoạch này. Trong dự thảo công bố mới đây, hệ thống mới ra đời nhằm mục đích bảo đảm và phát triển nguồn nhân lực, không giống như chương trình hiện tại chỉ chú trọng phát triển nguồn nhân lực để bảo đảm lực lượng lao động.
Theo báo cáo thống kê tình trạng đói nghèo tại Hàn Quốc năm 2022, tỷ lệ hộ độc thân có thu nhập thấp hơn thu nhập trung bình quốc gia năm 2020 lên đến 47,2%. Tỷ lệ này cao gấp 3 lần so với tỷ lệ hộ nghèo trong tổng dân số. Cục thống kê Hàn Quốc cho biết, số hộ độc thân ở nước này tăng nhanh trong nhiều năm, lên tới 716,6 triệu vào năm 2021. Nghiên cứu trên cũng cho thấy tỷ lệ nghèo tăng cao đối với người già neo đơn, khoảng 72,1% người trên 65 tuổi sống một mình tại Hàn Quốc có thu nhập ít hơn thu nhập trung bình quốc gia.
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sắp tổ chức cuộc tập trận không quân lớn nhất trong lịch sử liên minh quân sự này. Cuộc tập trận trên không này dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 24 tháng 6 với sự góp mặt của 10.000 binh sĩ và hơn 220 máy bay chiến đấu. Quân đội Đức cho biết cuộc tập trận được mô phỏng theo Điều 5 của NATO về phòng thủ tập thể của các quốc gia thành viên. Bên cạnh đó, các tình huống diễn tập sẽ giúp tăng cường khả năng tác chiến của binh sĩ các nước. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Phần Lan vừa trở thành thành viên thứ 31 của Liên minh quân sự này. Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Ngày hôm nay, vòng 6 giải vô địch quốc gia V-League sẽ diễn ra với khá nhiều những trận đấu đáng chú ý, đặc biệt là ở những cuộc đọ sức có mặt của những đội bóng top đầu. Tâm điểm của vòng này chắc chắn sẽ là màn đọ sức giữa câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ Hải Phòng. Hai đội bóng luôn tạo ra những trận cầu cảm xúc trong vài năm trở lại đây. Một đội bóng cũng đang bất bại khác, đó là Đông Á Thanh Hóa sẽ tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Phong độ cao của đội chủ nhà xem ra sẽ là trở ngại lớn cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong việc kiếm điểm ở trận đấu này. Trong khi đó, Thép Xanh Nam Định sẽ có trận thứ 3 liên tiếp được thi đấu trên sân Thiên Trường. Thử thách lần này với thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt sẽ là Sông Lam Nghệ An. Ngoại hạng Anh vẫn luôn là một giải đấu được mệnh danh là hấp dẫn nhất hành tinh cả về chất lượng chuyên môn lẫn bản quyền truyền hình. Cụ thể, ban tổ chức Ngoại hạng Anh công bố họ đã thu tổng cộng hơn 3,9 triệu euro tiền bán bản quyền truyền hình trong mùa giải 2022-2023, bỏ xa giải đấu đứng thứ hai là giải La Liga với chỉ khoảng hơn 2 triệu euro. Thậm chí Ngoại hạng Anh còn thu được nhiều tiền bản quyền truyền hình hơn cả UEFA Champions League, giải đấu quy tụ những đội bóng hàng đầu châu Âu. Ngay sau khi tước quyền đăng cai vòng chung kết U20 World Cup 2023 của Indonesia, FIFA công bố chính thức chủ nhà thay thế cho Indonesia. Theo đó, vượt qua đối thủ Qatar, Argentina đã chính thức được FIFA trao quyền đăng cai vòng chung kết U20 World Cup. Với quyết định mới của FIFA, nghiễm nhiên U20 Argentina có một suất dự vòng chung kết U20 World Cup vào tháng tới. Không những thế, việc là chủ nhà của giải đấu cũng giúp U20 Argentina nằm ở nhóm hạt giống số 1 và tránh được nhiều đội mạnh.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết của biên tập viên Khánh Thư. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả. Trong ngày hôm nay, vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển trở lại, đẩy lui gió đông nam ẩm ngược lại biển. Vì thế, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ chỉ còn duy trì những cơn mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù trong buổi sáng nay. Đến trưa và chiều, trời sẽ chuyển khô ráo. Hà Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ có hửng nắng nhẹ, nhiệt độ tăng lên 26-28 độ. Với khu vực từ Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hà Nội cũng như vùng đồng bằng ven biển, mây nhiều gần như cả ngày, nhiệt độ có tăng nhưng không đột biến, dao động trong khoảng 24-27 độ. Với các tỉnh thành phố ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, nắng sớm, nhiệt độ ngày tăng lên từ 27-31 độ. Thời tiết miền Trung ngày hôm nay cũng có những chuyển biến. Ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, trời cũng chuyển nắng và nhiệt độ tăng lên được ngưỡng 26-29 độ. Trong khi ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, nắng có từ gần trưa, nhiệt độ cao 29-32 độ. Còn ở khu vực phía Nam của đèo Hải Vân, khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, trời nắng mạnh từ sớm, nền nhiệt ngày cao 31-34 độ. Nền nhiệt ngày hôm nay ở Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn giữ ở mức cao, khu vực Tây Nguyên là 32-34 độ và nóng xảy ra cục bộ. Các tỉnh Nam Bộ nóng nhiều, diện rộng ở miền Đông với ngưỡng 35-36 độ, miền Tây Nam Bộ là 33-34 độ. Chiều và tối nay ở khu vực phía Tây của Tây Nguyên, các tỉnh biên giới ở phía Tây Nam của khu vực Nam Bộ như Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp và An Giang là những nơi có mưa rào và dông.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.